Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu.
Thì chiều nay chúng ta học tiếp về cái phần kinh Di Ma Cập. Thì khi ấy ở trong hội chúng có Bồ Tát tên là Phổ Hiện Sắc Thân hỏi ông Di Ma Cập: cư sĩ, cha mẹ, vợ con, thân thích quyến thuộc, tôi tớ tri thức, vân vân, thảy đều là của ai? Tớ gái tôi trai, xe voi xe ngựa đều ở đâu? Bấy giờ ông Di Ma Cật dùng kệ đáp: chí độ mẹ Bồ Tát, phương tiện ấy là cha, đạo sư tất cả chúng đều do đây sanh ra. Pháp hỷ dùng làm vợ, tâm từ bi là gái, tâm lành thành thật trai. Tức là ông Di Ma Cật ông đáp. Thì cái chỗ này mà nếu mà quý vị mà đọc qua cái chỗ mà chí độ mẹ Bồ Tát hoặc là phương tiện ấy là cha đó, thì nếu mà mình không có đi qua bên Ấn Độ thì mình khó mà mình lột được cái chỗ này. Vì sao? Bởi vì bên văn hóa Ấn Độ á, là cái người phụ nữ á, đa phần á, số đông luôn, từ cái thời xa xưa, tức là thời Đức Phật luôn, đến bây giờ họ cũng vẫn cái giữ cái truyền thống là người phụ nữ không được đi ra ngoài đường, tức là buôn bán. Bây giờ mình qua bên Ấn Độ mình thấy đa phần là người đàn ông buôn bán, tất cả mọi việc gì ở ngoài đường là toàn là người đàn ông không. Còn người phụ nữ bên Ấn Độ đa phần là ở trong bếp núc, dọn dẹp nhà cửa. Cho nên đây nói là chí độ mẹ Bồ Tát, phương tiện ấy là cha. Như vậy là ở đây ông Di Ma Cật ông nói cái gì? Nghĩa là ông Di Ma Cật nói là cái pháp của người tu là ban đầu, như ban đầu mình phát tâm mình xuất gia là cái điều kiện tiên quyết của mình, thứ nhất là mình phải dọn dẹp bên trong trước, dọn dẹp bên trong nhà cửa, giống như Lục Tổ Huệ Năng nói vậy đó, phải không? Nhà cửa thành ấp ở đâu? Bên trong của mình, mắt nè, tai nè, mũi nè, lưỡi nè, thân ý, tức là mình dọn dẹp bên trong ta thật sạch, có được cái tệ giác rồi đó, thì bắt đầu mình mới đi ra bên ngoài. Bên ngoài tức là phương tiện. Phương tiện là ông cha, có nghĩa là ông cha ông ở bên ngoài, ông làm tất cả các việc, lập bày phương tiện muôn hạnh để thành tựu quả vị vô thượng Bồ Đề. Nên á, ở đây nói rất là kỹ, mẹ của Bồ Tát là chí độ, tức là cái tệ giác. Bây giờ mình muốn cái tệ giác á, mình không có lo dọn dẹp bên ngoài sao phát sinh tệ giác, đúng không? Nên là mình tụng kinh, rồi mình sám hối, mình tọa thiền, tất cả mọi cái phương tiện để mình tu tập á, để cho cái tệ giác mình phát sanh. Khi mà tệ giác phát sanh rồi, bắt đầu mình không phải bỏ cho tất cả chúng sinh họ chịu khổ, mà bây giờ mình phải thi thiết tất cả phương tiện. Cho nên có những người ấy thì khi mà ta học xong, hoặc là khi người ta tu xong, rồi bây giờ ta mới lập bày tất cả phương tiện. Có người thì hoằng hóa lợi sanh, có người thì không làm cái chuyện hoằng hóa lợi sanh, mà chuyên đi làm từ thiện, họ xây cầu, họ đắp đường, vân vân. Tức là muôn hạnh từ đây mà sanh ra, để mà thành tựu quả quỷ bồ đề. Đó. Kế nữa là ông Diêm Ma Cật nói sao? Đạo sư tất cả chúng. Chúng này là chúng gì? Tức có nghĩa là tất cả chúng sanh đều là thầy dẫn đường của mình. Ý ông Diêm Ma Cật nói hẹn như bây giờ mình thấy cái người đó tốt, ở trong chúng họ lập cái hạnh tốt mình học theo. Khi mình thấy cái người đó cái hạnh không tốt, họ nhiều chuyện họ thị phi, thì mình thấy một người vì mà lập cái hạnh tốt á, người trí ta tán thán, mà cái người cái hạnh không có tốt á, người vì trí ta quở trách, mình cũng học. Học chi? Học chi? Đừng có giống như họ, thấy không? Mình, người ý ông Diêm Ma Cật nói là tất cả mọi chúng sanh đều là thầy mình hết á. Xấu mình cũng học, xấu mình học để làm chi? Mình từ bỏ, tốt mình học để mình làm theo. Mà trên gọi là đạo sư tất cả chúng. Cho nên Khổng Tử nói á, mình đi trên cái đoạn đường á, có ba người đều là thầy của mình hết. À, cho nên gọi là đạo sư tất cả chúng. Rồi gì nữa? Đều do đây mà sanh ra, thấy không? À, chẳng hạn như bây giờ để chúng thấy á, hôm nào đó cái mình thấy trận động đất cũng là thầy của mình. Quốc độ nghi thí, thấy người ta mới thấy đây mà người ta bệnh ta mất, bốn đại khổ không, năm ấm vô ngã, thấy không? Từ cái bài học đó tự nhiên mình sợ, cái mình tu tập. Và trên nói là vạn pháp đều là thầy của mình, đều là để cho mình học hỏi. Đó. Kế là gì? Pháp hỷ dùng làm vợ. À, pháp hỷ có nghĩa là mình nghe pháp, mình học hỏi về pháp, cái mình vui, mình thích thú. À, cho nên Khổng Tử nói là người nào mà kiến đạo á, ha, kiến đạo như kiến sắc thì chắc chắn thành tựu. Kiến đạo có nghĩa là mình thấy được đạo á, mình vui với đạo á, giống như là cái người đời ta vui với sắc á, thì chắc chắn là người đó thành tựu. Đó, cho nên gọi là pháp hỷ dùng làm vợ, nghĩa là mình nghe pháp mình vui, mình thích thú, đó là người thân của mình. Rồi tâm từ bi là gái, tâm lành thành thật trai. Đó, tức là con gái con trai là gì? Lòng từ bi của mình là con gái, thấy không? Rồi mà cái tâm lành của mình, tâm thiện của mình, cái tâm thành thật ngay thẳng của mình là con trai. Rốt ráo quán lặng nhà, đệ tử các trần lao, tùy ý mà soi chuyển. Đó, thấy không? Rốt ráo. Ngày xưa mình đi đâu mình cũng trông về nhà, thấy không? Rồi bây giờ mình đi tu thời gian lâu rồi á, mình đi đâu về mình cũng trông về chùa, về thiền viện. Nhưng mà đây đặc biệt nhất là giàu cho nhà thế tục, giàu cho cái chùa sức thế gian, nhưng mà giỏi lắm là 50 năm, giỏi lắm là 100 năm, tạm bợ mà. Nhưng mà ý ông Diêm Ma Cật nói là cái nhà, tức là cái tâm vắng lặng của mình, phải không? Cái tâm vắng lặng của mình nó che sương, che gió, che mũi, che mồng. Che đó che gì? Những cái mũi tên tham sân si nó không có bắn vô được. Và trên nói là rốt ráo quán lặng là cái nhà của mình, tức là ngăn che được những cái cơn gió, cơn mưa của những cái pháp á, cái pháp ác, pháp bất thiện. Đó, tức là mình thấy ở một cái căn nhà vắng lặng, thanh định, chính ngay trong lúc mình ngồi thiền, tâm mình nó an yên, thanh tịnh, không vọng tưởng, thì đó chính là cái nhà của mình. Còn cái nhà mà ngày xưa hoặc là những cái thiền viện, những cái tu viện cũng là tạm bợ thôi, chưa phải là cái chỗ cứu cánh rốt ráo. Đệ tử các trần lao, tùy ý mà soi chuyển, ha. Đệ tử các trần lao. Thiền sư Triệu Châu nói sao? Các ông bị 12 giờ sai sử, ta thì sai sử 12 giờ. Mình sợ trần lao mình mới vào đây, đúng không? Mình sợ trần lao tức là mình sợ những cái rối rắm của cuộc đời, mình sợ mình vào đây. Nhưng mà đối với ông Diêm Ma Cật đó là đệ tử tùy ý mình soi chuyển đó. Mình soi chuyển nó chứ không phải nó soi chuyển mình. Cho nên nó có những người, tôi nói cho đại chúng một cái điểm này nè. Đa phần có những người họ thấy người ta được danh hay là được lợi, cái mình đứng ở bên ngoài, cái mình nghiền rủa, phan nghiền rủa. Mình có danh có lợi mà mình không nhiễm mấy hay. Đó là cái kinh Di Ma Cật muốn nói nè. Ở trong trần mà không có nhiễm, gọi là cư trần bất nhiễm á. Tinh thần của kinh Di Ma Cật á, nó gắn liền với tinh thần của thiền phái Trúc Lâm nằm chỗ này nè. Làm hết tất cả các việc mà mình không nhiễm mới hay, thấy không? Chứ không phải là mình nghiền rủa danh lợi. Bây giờ mình nói là nghiền rủa gạo đi, thấy không? Nói là vì cái gạo mà tôi mất công tôi nấu nướng. Bây giờ lỡ mà không có gạo thì sao mình nấu cơm? Khi mà không có cơm thì sao mình ăn? Mà không có ăn thì sao mình tu được, thấy không? Nhưng mình ở trên cái cảnh á, mình không dính đó mới gọi là cái người mà thấu thoát hồng trần. Người thấu thoát hồng trần này là không sợ trần lao mà tùy ý mà soi chuyển đó. Cho nên đây nói là đệ tử các trần lao tùy ý mà soi chuyển. Đạo phẩm thiện tri thức do đây thành chánh giác, các pháp độ bạn bè tứ nhiếp là kỹ nữ. Như vậy ông Di Ma Cật nói thiện tri thức là ai? 37 phẩm chờ đạo. Quý vị thuộc 37 phẩm chờ đạo không? Một, ai thuộc không? 37 phẩm chờ đạo. Một, tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát thánh đạo. Thấy không? Học nha, phải thuộc chứ. Đó, tức là gọi là 37 phẩm chờ đạo. Từ đây mà làm gì? Từ đây thành chánh giác. Như vậy đây, bạn bè của cái của Bồ Tát là ai? Bạn bè của Bồ Tát là ai? Trì giới, nhẫn nhục, phải không? Gì nữa? Bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ. Tức là ở đây nói là các pháp độ là bạn bè của Bồ Tát. Bạn bè của Bồ Tát luôn luôn lấy lục độ ba la mật là bạn mình, là người đồng hành với mình, là người lữ hành với mình cho đến khi mình thành Phật thôi. Gì nữa? Tứ nhiếp là kỹ nữ. Tứ nhiếp là gì? Một là gì? Một là bố thí, hai là ái ngữ, ba là lợi hành, bốn là đồng sự. Tôi nói cái chuyện mà cái tứ nhiếp rất là cần thiết trong cái đời sống tu tập của mình. Một người làm nhà khách mà không có tứ nhiếp là thua. Mà cái tứ nhiếp á, cái căn bản nhất là cái ái ngữ. Kể cả là sau này mình đi làm Phật sự, sau này mình làm bất cứ cái chuyện gì luôn mà mình muốn người ta nghe mình tu tập chuyển hóa mà mình không có lời ái ngữ, bỏ. Cho nên ái ngữ rất là quan trọng. Hẹn như bây giờ á, người đó ta đến ta giúp việc giùm mình, mà khi ta đến buổi chiều thì mình phải trao cho người ta chìa khóa để ta vào thất ta nghỉ, phải không? Mà nếu mình ăn nói không có khéo, mình dùng cái từ ở ngoài đời là ăn nó cục xúc á, ăn nói mà nó chì nó chiếc á, thì bảo đảm ta đến ta giúp mình một lần là thứ hai ta không đến nữa. Giữa người tu mình và Phật tử, hay nói khác hơn là cư sĩ, là một cái mắt xích liên đới với nhau. Tam bảo mà được thành tựu hay không, phát huy hay không, phát triển hay không, là cũng nhờ hàng cư sĩ. Thời Đức Phật luôn. Thời Đức Phật mà khi mà Ngài thành tựu quả vị vô thượng Bồ Đề, mà khi mà ra giáo quá đồ chúng mà đông đúc á, là cũng phải nhờ ai? Ông vua Tần Bà Sa La cúng dường cái Trúc Lâm đầu tiên. Rồi kế là muốn mà phát huy ở thành Tỳ Gia Ly, mà cái thành phố rất là đông đúc, mình qua mình thấy là đông đúc. Mà bậc trí sĩ ở vùng đó rất là nhiều. Mà nếu mà một người á, mình dùng cái từ là một người mà ta làm thuê làm mướn, sao mà đủ điều kiện mà cúng dường cho Đức Phật? Cho nên phải xuất hiện ông cách cô độc, phải không? Nó là cái mắt xích mà đó. Để chúng thấy gần đây có một số, bây giờ mình đừng có nói đâu xa hết. Tại sao mà cách đây khoảng 5-10 năm thôi, các nơi xây dựng chùa, chiền, thiền, viện, tất cả mọi nơi xây rần luôn. Bây giờ tại sao xây không được? Tiền nước xây, cư sĩ người ta làm ăn tê liệt hết, kinh tế người ta không có tiền ăn nữa, tiền đâu mà cúng, phải không? Cho nên giữa mình và cư sĩ là một mắt xích cho mình. Nó nói là tôi là người tu, là tôi là cao thượng, là tôi phải chỉ này chỉ kia, không có. Đại chúng phải hiểu điểm này nè. Cho nên cái tinh thần Bồ Tát là gần gũi với chúng sanh, gần gũi với cuộc đời. Nếu mà chẳng hạn như bây giờ mình ở cấp hang tu mình á, không bàn. Nếu mà làm các việc Phật sự lớn là phải dùng cái tứ nhiếp pháp. Không có tứ nhiếp pháp là tức là không có thành tựu. Bố thí kế là gì? Là ái ngữ. Mình đi làm từ thiện mà mình không có ái ngữ hả? Mình đến cái vùng đó người ta cũng thèm nhận quà mình luôn, chứ đừng có tưởng. Thấy không? Cho nên cái việc mà ái ngữ là phải trang bị là cái đời sống tu tập mình khi mình còn là thiền sinh. Chứ không thôi sau này nó thành thói quen. Mà thành thói quen nó thành tập khí rồi đó, là cái việc Phật sự của mình không bao giờ thành tựu. Kể cả có số người ta đến ta công quả. Công quả tôi nói luôn. Tôi nói là con hy sinh cho thầy hết mình, nấu cơm cho thầy những cái ngày lễ hội lớn, họ nói vậy luôn. Mà thầy theo Phật là con nghĩ luôn á, phải không? Là tại sao? Cho nên cái phần này để chúng phải lưu ý. Cho nên ngày xưa tụi tôi làm nhà khách lên Trúc Lâm á, xong Trúc Lâm xuống nói á, là mấy chú mà làm nhà khách rồi đó, tôi vào trong thất 1 năm 2 năm tôi cũng không có sợ vào đây thiếu thốn, phải không? Cho nên cái việc mà ái ngữ này tôi nói nhiều lần rồi, ái ngữ rất là quan trọng. Nếu mà ái ngữ mình không có thì Phật sự mình không bao giờ thành tựu được. Cho nên cái ái ngữ là rất là quan trọng cho cái người mà xuất gia. Mà không phải là khi mình làm Phật sự mới cần ái ngữ, mà khi mình ở trong chúng cũng là cần ái ngữ. Ngày bây giờ mình làm trưởng liêu đi, thấy không? Mình nếu mà không có ái ngữ là cái liêu mình nó lục đục, nó thấy không? Rồi bây giờ mình làm chi sự mình không có ái ngữ thì việc ở trong thiền viện nó không có vận hành được. Đó. Cho nên ở đây tự quý vị nghiệm lấy. Cho nên cái từ mà tứ nhiếp là kỹ nữ rất là cần thiết cho cái người tu tập đó. Ca ngâm tụng lời pháp, lấy đó làm âm nhạc, tổng trì là vườn hoa, cây rừng pháp vô lậu, giác ý qua tịnh diệu. Đó. Ở đây là ông Di Ma Cật nói sao? Ca ngâm tụng lời pháp, lấy đó làm âm nhạc, cho mình ca. Nhớ nha, cho mình ca, cho mình hát. Cho chứ không cho, nhưng mà gì? Cho mình ca hát, nhưng mà ca hát bằng cái gì? Quân bất kiến, tiệt hợp vô quy, nhàn đảo nhân, bất trừ vọng tưởng, bất cầu chân, vô minh thật tánh, tức Phật tánh, uyển quá không thân, tức pháp thân. Nghĩ mình đi mà mình tự nhiên mình gì nó buồn buồn, mình hát vô quơ, bài hát là gì? Chứng đạo ca, thấy không? Hát cái bài gì? Người ngu tưởng là ngọt, khi ác chưa chín mùi, ác nghiệp chín mùi rồi, người ngu thấy khổ đau. Hát bài gì? Kinh Pháp Cú. Đây nói nè, ca ngâm tụng lời pháp, lấy đó làm âm nhạc, cho mình ca, cho mình tụng, nhưng mà gì? Chứng đạo ca, Kinh Pháp Cú, phải không? Cho mình ca tụng chứ phải không cho, nhưng mà toàn là điều là lấy từ nơi kinh, từ nơi ngữ lục của tổ đó. Rồi tổng trì là vườn hoa, Tổng trì là còn gọi là gì biết không? Tổng trì còn gọi là gìn giữ. Để chúng thấy cái vườn hoa của mình không? Đủ màu sắc. Nghĩa là mình gìn giữ tất cả muôn hạnh của Bồ Tát để thi thiết ra tất cả các việc hành động làm việc của mình. Rồi gọi là tổng trì là vườn hoa. Tất cả những cây rừng đều là pháp vô lậu, giác ý qua tịnh diệu. Giác ý là thất giác chi đó. Bát giải là ao tắm, tức là bát giải thoát mình học qua rồi đó, là ao tắm. Định nước lặng trong đầy, rải bảy thứ tịnh hoa, tức là chúng ta học vào cái phần pháp số. Rải bảy thứ tịnh hoa, một là giới tịnh. Giới tịnh là gì? Trước sau thanh tịnh, chỗ làm của thân, khẩu, không một chút ác ý. Trước sau thanh tịnh là gì? Nghĩa là khi mình học pháp, khi mình tu tập, khi mình làm tất cả các việc, nó đều thanh tịnh hết. Hẹn bây giờ mình ở đây đi, mình đang ngồi ở đây nè. Thân mình thanh tịnh không? Thân mình thanh tịnh. Miệng mình thanh tịnh không? Miệng mình thanh tịnh. Ý mình thanh tịnh không? Ý mình thanh tịnh. Thì như vậy, khi mình ở trong giảng đường thanh tịnh, thì mình đi ra ngồi, mình rửa chén, mình tiếp xúc với bạn đồng hành của mình, cũng là giống như đang ở giảng đường. Cho nên gọi là trước sau đều thanh tịnh, thấy không? Chỗ làm, thân khẩu ý không một chút ác ý. Cũng chẳng khởi nhơ, cũng chẳng giữ tướng, cũng chẳng nguyện thọ sanh, cho người sự vô ý, chẳng phân biệt chúng sanh. Mình cũng chẳng khởi lên là cái này nhơ, hoặc là phát một cái nguyện thọ sanh nơi nào hết đó, mà tùy ý nơi nào có duyên thì mình đến. Và ban cho người ta cái sự vô ý là không sợ hãi. Không sợ hãi không phải là người thân mình mới ban, người thân mình mới giúp đỡ, mà tất cả mọi chúng sanh họ có nhân có duyên với mình thì mình tìm cách mình giúp. Đó gọi là cho người sự vô ý, chẳng phân biệt chúng sanh. Đó là một là giới tịnh. Hai là tâm tịnh. Tam thừa chế phục tâm phiền não, tức là thanh văn thừa, duyên giác thừa, Bồ Tát thừa. Đoạn tam kết cho đến lậu tận tâm của tam thừa đều gọi là tâm tịnh. Cái phần thứ hai. Thứ ba là kiến tịnh. Thấy chân tánh của pháp chẳng khởi vọng tưởng, đó là kiến tịnh. Tức là thấu thoát được tất cả các pháp mà không ở trên pháp mà sanh tâm, không ở trên pháp mà khởi vọng tưởng, đó gọi là kiến tịnh. Bốn là độ nghi tịnh. Nếu chỗ thấy chưa sâu xa, hiện thời ti hiểu, sao sanh nghi. Nếu thấy thâm sâu, đoạn dứt nghi ngờ, gọi là độ nghi tịnh. Cái này rất là quan trọng. Quan trọng cho cái người tu thiền. Chẳng hạn như bây giờ mình nghe lời sư âm giảng, mà mình nghe nó hời hợt, mình nghe mà mình chưa thấu thoát, mình nghe mà mình chưa chứng nghiệm về cái pháp đó. Nó khác hơn là mình chưa ngộ á, trong thiền mà chưa ngộ á. Tuy rằng mình tin, mình tu thời gian, cái bây giờ mình vô mình gặp cái chướng duyên, hoặc là thân bệnh, hoặc là tâm bệnh, hoặc là phiền não, hoặc là hoàn cảnh gì đó, cái tâm mình nó lung lay. Tại sao tu 5 năm, 10 năm, 20 năm mà không thấy gì hết? Thấy không? Đâm ra sanh nghi, nghi cái thói thất tâm Bồ Đề, trở lại cái phỉ báng. Đó. Còn nếu thấy mà thâm sâu tức là chứng ngộ đó, thì đoạn dứt cái nghi. Thấy không? Dầu cho hoàn cảnh có cái gì đi nữa là cũng vẫn tu cái pháp mà mình tin chắc lời Phật dạy, lời chư tổ dạy. Mình tin chắc như thế rồi thì mình cứ dấn thân mình tiến bước. Còn đây á, mà mình tin chưa có sâu, phải không? Hiện thời này hiện thời ti hiểu, rồi sao sanh nghi, pháp vậy có đúng không biết. Rồi bây giờ mình cạo tóc xuất gia là có đúng không biết. Bây giờ mình đi tu là có đúng không biết, phải không? Rồi tự nhiên mình chịu ở nhà, mình vô đây có đúng không biết. Đó, sanh nghi. Từ cái sanh nghi đó, tâm mình nó thối thất, tâm mình nó không có phát huy được. Đó. Cho nên á, đại chúng thấy nè, tôi nói cho đại chúng thấy á, mình học qua cái phẩm sao mà phẩm chúng hương á, cái phẩm chúng hương là từ chư Phật đến các đại Bồ Tát, làm các ngài lấy hương làm các việc Phật sự. Hương tích á, tích là chứa nhóm, mà chứa nhóm cái mùi hương công đức, mà đâu phải là tự nhiên mình vô mình chứa nhóm được liền. Để chúng nghĩ coi, ngày bây giờ mình ăn chén cơm á, thấy không? Ăn chén cơm sao no, mình ăn phải 2 chén 3 chén. Việc làm tu tập của mình không phải sớm giờ đâu, phải không? Khi mà mình chứa nhóm các cái mùi hương rồi thì mình chế tác ra được cái nguồn năng lượng. Từ cái nguồn năng lượng đó là các chúng sanh họ thấy được, phải không? Họ mới gần gũi họ tu tập. Mà phải đợi bao nhiêu? Hẹn như bây giờ mình đừng có nói đâu xa hết á. Ngày xưa là sư ông mình giảng á, cái thời xưa á, người ta cũng biết. Mà người ta theo tu học đâu có đông. Sau này á, sư ông là khoảng chừng 80 hoặc là 85 bắt đầu người ta mới rùng cái theo tu học. Biết không? Kể cả quý vị hòa thượng lớn cũng như thế. Đó. Đó, cho nên cái này là chúng ta phải hiểu được cái điểm đó. Đó, gọi là độ nghi tịnh. Tức là chúng ta phải có cái thời gian là công phu nó sâu, phải không? Chứ không phải là mình hời hợt. Thường là mình cứ nghĩ rằng cạo tóc rồi mình đắp y xong, phải không? Mà mình chưa trải qua cái kinh nghiệm tu tập, chưa trải qua cái công phu tu tập, mà chưa trải qua làm các việc Phật sự nữa, nhiều lắm. À, để thành tựu được đâu phải là. Cho nên á, ngày xưa có một cái cô nghệ sĩ kim cương, cô đến cô gặp sư ông mình. Cô nói là cái nghề nghệ sĩ của tụi con á, càng già người ta càng ngó lơ, càng già người ta càng bỏ rơi. Còn hòa thượng á, quý thầy á, càng già người ta càng gần gũi học hỏi, càng già thì người ta muốn tìm quý hòa thượng để học hỏi những cái kinh nghiệm tu tập, phải không? Để chúng thấy chẳng hạn như á, ngày xưa mình nghiệm thôi, mới sa di ai ngó mình, phải không? Hẹn như ngày xưa tụi tôi mà đi thọ giới sa di á nha, xong rồi bắt đầu là 4 năm sau thọ tỳ kheo á, ngày xưa là ở Thường Chiếu còn khổ mà, phải không? À, đi xin 3 cái y muốn chết luôn, phải không? Nhưng bây giờ sao? Bây giờ mình thấy á, là cứ rằm tháng 4, rằm tháng 7 đó, bây giờ mà y mà tôi nói thôi đừng có cúng nữa. Người ta cũng tìm mình đến, ta cúng y, mà tại sao ngày xưa mình tìm cái y ra, thấy không? Từ từ là quý vị hiểu thôi à. À, cho nên á, mình mới tu mà mình nó phải còn nhiều cái chân duyên lắm. Nào là tập khí, nào là đủ chuyện hết. Đó, cho nên đây nó là độ nghi tịnh, có nghĩa là nếu mà chỗ thấy là chưa sâu xa, hiện thời có tinh thiệt nhưng sao sanh nghi. Đó. Thứ năm là phân biệt đạo tịnh. Nếu thấy thật đạo nên làm, trái đạo nên bỏ. Đó là phân biệt đạo tịnh. Đó. Cái gì trái á, đó, trái đừng có làm. Cái gì đúng với đạo lý, đúng với giới luật, đúng với con đường giới định tệ, đúng với con đường giải thoát chi kiến, đúng cái gì mà chư Phật chư Tổ dạy mình cứ làm, mà còn cái gì mà nó trái với con đường đó đừng có làm. Đó gọi là phân biệt đạo tịnh. À, sáu là hành đoạn chi kiến tịnh. Hành là khổ khó, khổ dễ, vui khó vui dễ. À, đoạn là đoạn dứt các kết vậy. Trăm học địa hết rồi nhưng chưa có thể tự biết chỗ hành chỗ đoạn. Đã được vô học tận trí, vô sanh trí, tất cả biết thấy chỗ hành chỗ đoạn thông đạt rõ ràng, gọi là hành đoạn chi kiến tịnh. À, tức là đạt đến cái chỗ này rồi thì mình biết cái gì làm, cái gì thi thiết phương tiện, cái gì mà độ sanh, cái gì không độ sanh, tự là mình biết hết. Tâm mình giống như là mặt trời mà buổi sáng mà đã chiếu rọi tất cả, giống như cái màn hình đó, thấy rõ suốt hết, tự mình biết. Đó cũng là hành đoạn chi kiến tịnh. Thứ bảy là niết bàn tịnh. Đó, rồi bây giờ qua cái tóm lại những cái câu trên, Đại sư Tăng Chiệu Ngài Bình nè: pháp tẩm trì, tức là gìn giữ, là cái vườn chứa muôn điều thiện. Ngày như sáng này là sáng là mình nhổ cỏ, đúng không? Mình bỏ phân, rồi mình tưới nước, rồi cái gì cây nào đã chết mình bỏ ra. Thì như vậy mình đang chăm sóc cái vườn của mình, vườn tâm của mình. Vườn tâm của mình là mình gieo, mình trồng muôn điều thiện, mà muốn được như thế mình phải tưới tẩm, mình chăm sóc, tỉa cây. À, quý vị mà làm cái vườn như thế nào thì cái tâm mình như thế nấy. Đúng không? Và khi mà mình dọn dẹp đâu đó rồi, mình cắt mình tỉa rồi thì mình thấy cái khu vườn nó thoáng đãng, nó đẹp, thì cái tâm mình nó cũng như thế thôi. Cho nên ông Tả A ông nói sao? Phong thủy có chứ phải không có. Một cái điều kiện tiên quyết nhất là phải cái gì? Tích cái đức, chứa cái điều thiện thì cái phong thủy tự nó đến. Còn anh mà chưa chứa cái điều thiện, chưa tích được cái đức nào hết, tiền phong thủy mất công, phong thủy nó không có. Mà phong thủy nó từ đâu? Từ cái muôn điều thiện của mình. Điều thiện mình đầy đủ rồi thì tự nhiên nó có. Mà điều thiện mình chưa có đủ rồi thì nó trở ngại đủ chuyện hết. Thấy không? Đó. Giống như là tôi nói cho quý vị, muôn điều thiện nó quan trọng chỗ này nè. Mình kể sơ lược thôi để quý vị rút kinh nghiệm thêm. Khi mà quý vị mà đủ phước nha, phước lực mình đủ á, là quý vị đi lên xe buýt á, người ta nhường chỗ cho mình ngồi. Tôi nói cho quý vị cái điều này. Khi mà quý vị mà cái phước lực nó đủ, muôn điều thiện nó đủ đầy rồi đó, thì mình đến đâu tất cả, đến cái gì nó cũng hanh thông hết đó. Mà khi mà cái phước lực mình nó yếu, cái thiện mình nó chứa mà nó không có đủ á, thì bắt đầu nó gặp cái trở ngại. Cái này đúng lý ra tôi không có kể, mà tôi kể cho có niềm tin nè. Ngày xưa là khi tôi làm thầy Bảo Tú về đây, thì tôi thấy cái tình hình mà nếu mà ở chôn chân chỗ là không có thể nào mà xây dựng, không có thể mà phát huy được. Tôi nói ông, sao bây giờ ông coi nhà, để tôi đi tất cả các nước tôi hoằng pháp cho ta biết, ta hiểu là người ta ủng hộ được nhiêu tỳ. Tôi với một cái ông cư sĩ nữa qua bên Úc ở 3 tháng. Để chúng nhớ cái điều này, bên Úc đó nha, mà nó đưa ra cái dự báo thời tiết là không bao giờ là xây dịch. Hạn như kêu là thứ bảy thứ nhật là có mưa lớn, có bão, là y chấp luôn. Nhưng đặc biệt nhất là tụi tôi đi qua hoằng pháp nha, họ cũng báo là ngày thứ bảy chứ nhật là nó có những hiện tượng đó, mà lạ một điều hiện tượng đó không bao giờ xảy ra suốt 3 tháng. Bởi vì sao? Bởi vì tôi nghiệm, tôi biết là khi tôi ở trong chúng, hoặc là tôi làm các việc Phật sự, những việc thiện pháp, là tôi dùng là muôn hạnh thiện, là tại chúng hang có người nói là ông tu thiền mà còn pháp nhập tôi cười. Tôi vẫn phóng sanh, vẫn in kinh, vẫn làm từ thiện, vẫn hoằng pháp, tất cả. Bởi vì mình phải nhớ kỹ một cái điểm, tổ Quy Sơn mình không bằng các vị tổ. Mà tổ Quy Sơn nói sao? Thật tế lý địa, bất thọ nhất trần, hoạn hạnh môn chung bất xả nhất pháp. Cái chỗ mà thực tế, cái lý thực tế nó không nhận một mảy bụi, mà trên cửa muôn hạnh nó không bỏ pháp nào. Mà khi mà pháp mình đủ, pháp thì mình đủ rồi, thì quá trình tôi đi đến đâu tôi thành tựu. Đi qua bên đó là có người ta mời giảng hướng dẫn đầy đủ hết, thông suốt, 3 tháng là không bị trở ngại. Nghe không? Ê, tôi nói lần lần cho quý vị thấy từng bước nè. Gần đây nhất, năm gần đây nhất. Có cái vị này, mình nói thôi tạm là Phật tử đi. Ngày xưa ông cũng từng ở đây. Mà ngày xưa ông đi ra một cái hả, người ta đưa ta đón ta mở cửa ta làm đủ hết đó. Đó. Rồi sáng tôi uống nước trà, thấy không? Thầy Bố Tốn nói cái ông này ông đến ông xuống bếp, ông cầm cà mang, ông nói ông xin ít đồ ăn, thấy không? Ít đồ ăn. Mà 1-2 thầy không biết cái vị này, tôi nói cho để chúng hiểu nha, không biết vị này. Rồi nói hơi lớn tiếng vậy á, cái ông buồn về. Nhưng mà tôi nói thôi để tôi nói lại cho quý thầy này biết là có những vị không phải một người nào hết á, mà tất cả người nào đến, người ta xin thức ăn đồ chay của mình là mình sẵn sàng mình chu cấp cho người ta đầy đủ. Ở đây là tôi đứng ra mà tôi làm việc này nhiều mà không có thiếu, phải không? Nhưng mà ở đây ý tôi nói là cái chỗ nào? Ý tôi nói cái chỗ là khi mình phước mình nó hụt á, đứa con nít nó cũng cự mình, ngộ vậy đó. Cho nên á, ngài Mã Minh ngài nói á, là vào cái thời Đức Phật đó nha, 96 ức ngàn người thấy hình Đức Phật, thấy Đức Phật luôn, màu đen xì, màu than, màu cục than. Chỉ có trong các hàng đệ tử của Đức Phật đó, chỉ có Tôn giả A Nan đó, mà khi mà Đức Phật về thành cái Tỳ La Huệ, Tôn giả A Nan thấy được cái tướng Đức Phật bằng kim sắc, tức là thân tướng bằng vàng là Tôn giả A Nan thấy thôi. Còn đa phần người thường là thấy màu đen, màu xanh, màu vàng, do cái phước lực phước nghiệp. Thì như vậy là cái phước lực mình đủ, muôn điều thiện mình chứa đủ rồi đó, thì tự nhiên mình đi ra xe người ta mở cửa cho mình lên. Ngộ vậy đó. Để chúng thấy mà những vị mà làm chủ tịch thủ tướng không phải tự nhiên ông làm phước, phải không? Phải không? Người ta nói là còn thời á, còn thời thì cởi ngựa bắn cung, mà hết thời ra chợ mua thun bắn rùi có lý do. Nghĩa là còn thời là còn phước. Mình còn phước là tự nhiên cái gì cũng đủ đó. Mà mình cái phước mình nó hụt nó kém rồi đó, mình không có vun bồi, mình không có cái gìn giữ nó, tuột. Tuột thì ra chợ mua thun bắn rùi làm sao. Cái này mình thấy mấy cái câu ca dao mình chuẩn dẫn giỡn, nhưng mà mình nghiệm nó rất là hay, thấy không? Cho nên là đại chúng là cần nhất là tôi nói là mình phải gìn giữ, ha, gìn giữ mãi à, để cho chứa muôn điều thiện. Người xưa ta nói làm cả đời thiện cũng đủ đó, không? Một đời làm thiện chưa đủ, mà một ngày làm ác quá dư. Vậy rất là rõ rồi. Thành ra cái gì mà làm được cho tam bảo, làm được cho chúng sanh mình cứ làm. Chuyện mà thị phi người ta kể người ta, cái hẹn tôi phóng sanh rùa, phóng sanh cá, người ta nói ông tu mà còn là tôi cười đó, không có dính dáng gì mình đâu. Đó, ngài Tăng Chịu nói là pháp tổng trị là như thế. Đó. Khi mình chứa muôn điều thiện rồi đó, thì sao? Nơi rừng cây vô lậu, trong vườn đó, chỗ qua thất giác, kết quả được giải thoát. Đó. Khi mà đại chúng thấy là cái phước mình đủ, không? Cái thiện pháp mình gìn giữ nó không mất, rất dễ vô định, không phải dễ đâu. Cho nên tại sao mà ngày xưa đại chúng nghiệm coi, mình khi mình còn sa di hoặc là tỳ kheo mình vào thất á, nó chưa có chuyên nhất, tu thời gian 20 năm 30 năm làm tất cả các việc Phật sự, vô thất là một ngày là đủ ngày, 2 ngày là đủ 2 ngày, phước lực mà nó đủ rồi đó thì tu rất là nhanh. Tôi đã từng nói là có những vị thiền sư là tại sao ngày nào ngày cũng thấy quả đạo, năm nào ngày cũng thấy quả đạo mà sao không ngộ, phải để 30 năm. Giống như trái cây mà bây giờ nó chưa chín thì nó không bao giờ rụng, phải chín rồi nó mới rụng được. Đó, cho nên đây nó rất là kỹ. Từ cái khu rừng gì nữa đến cái phần nó chỗ qua là thấy không? Cho nên cái nền móng là gì? Cái nền móng đại chúng thấy nè, căn bản cái nền móng là cái gốc cây. Mà đại chúng thấy gốc cây sao? Nó chỗ cành, chỗ nhánh rồi mới ra hoa, rồi mới kết quả. Cái hoa quả cuối cùng tức là cái cây giác ngộ, cây giải thoát. Thì ngay nơi thân tâm mình cũng như thế. Đó. Ao bát giải nghiêm tịnh, chứa nước thiền định, lắng trong đầy ngập, rải qua thất tịnh, tràn lan trên mặt nước. Bậc đại sĩ không bụi trần, nhàn tản nơi vườn rậm, tắm trong ao hoa này, an nhàn vui vẻ ngao du. Ở trong trần mà mình không bị trần làm cho mình rối rắm, làm cho mình ô nhiễm, mà mình vẫn ở trong cái thiền định, trong cái giải thoát, trong cái sự tu tập. Để chúng biết chứ bây giờ tôi nói xong rồi tôi kể cho đại chúng cái tình hình, nó không phải mình dùng cái từ là khủng khiếp luôn. Toàn thế giới luôn, chứ không phải ở đây tự quý vị là ít theo dõi, ít đi chỗ này chỗ kia. Tôi đi chỗ này chỗ kia là tôi đi tất cả mọi nơi, tôi thấy là tình hình không phải là chuyện đơn thuần. Mà mình bây giờ mình ở yên ổn, mình tu tập, mình thiền định, là mình dùng cái từ là cái phước ngày nào là mình ráng cố gắng mình hưởng ngày đó. Phải không? Chứ bây giờ mà bên giải gara nó đánh với nhau hay là chết như rã luôn chứ không phải. Đâu mà tu tập nữa. Đó. Sao ngồi thiền? Máy bay mà nó bay trên đầu sao ngồi thiền? Rõ không? Thành ra bây giờ cái phước mình được lúc nào mình ráng cố gắng mình tu tập thôi. À, cái thế giới ta dùng cái từ là thế giới nó biến động mà. Nó biến động từng ngày từng giờ luôn chứ không phải. Đó. Mà mình ráng cố gắng mình gìn giữ, bởi vì trong cái cộng nghiệp của chúng sanh nó có một cái biệt nghiệp riêng của một đất nước. Đó. Rồi có những cái con người nó cũng có những cái biệt nghiệp riêng. Phát hiện mình tu tập như thế nào đó là trước mặt mình đừng có xảy ra những cái chiến tranh loạn lạc, đừng có gì hết. Luôn luôn ở trong cái hòa bình, luôn luôn có sự yên ổn mình tu tập. Để mà vượt thoát cái trần lao, vậy thôi. Đó. Cho nên nói là bậc đại sĩ ở trong trần, nhàn tản nơi cái vườn vô lậu. Đó. Voi ngựa chạy ngũ thâm, tức là cái pháp ngũ thâm á, là voi là ngựa. Đại thừa dùng làm xe, tức là mình ngồi trên cái cổ xe đại thừa. Điều ngự dùng nhất tâm, tức là dùng cái nhất tâm cầm cái cương ngựa đi đâu? Dạo chơi đường bát chánh. Nghĩa là mình ngồi trên xe ngựa, ngồi trên xe voi, thấy không? Đó. Mà ngồi xe gì? Xe lớn, tức là xe đại thừa. Mà luôn luôn dùng cái gì? Nhất tâm. Nhất tâm mình làm cái cương. Dạo chơi trên đường bát chánh đạo. Thấy không? Đó là Bồ Tát đó. Thấy không? Tức là luôn luôn dùng cái nhất tâm. Chở tất cả mọi người đều dùng cái tâm gọi là nhất tâm đó. Xong nhất tâm này có ba tướng, một là phát động, hai là nhiếp tâm, ba là xả. Nếu phát động ắt tâm nó tán loạn. Nghĩa là bây giờ mình nghe nói mình nghe nói hành Bồ Tát, cái mình đi làm Phật sự suốt, mình đi xây cầu, mình đi đắp đường, mình làm suốt á, mà mình không có phút giây nào tu hết. Đó, cho nên á gọi là phát động á. Phát động nghĩa mình làm nhiều Phật sự á thì ắt là tâm nó tán loạn. Tán loạn ắt là phải thu nhiếp. Tức là tán loạn thì mình sợ quá mình phải thu nhiếp. Cái thu nhiếp thời gian cái mình muốn làm Phật sự nữa. Cho nên nè, nhiếp quá ắt bị chôn lấp, bị chôn lấp ắt tinh tấn làm cho tâm phát động lại, nếu động tịnh được thích hợp mà tiến dần dần đến cái chỗ giữa, đó gọi là xả. Nghĩa là mình vẫn làm Phật sự, hạn như bây giờ thứ 2 mình ở nhà, thứ 3 mình đi dạy, thứ 4 mình ở nhà, thứ 5 đi dạy, thứ 6, thứ 7, nhật mình ở nhà, ví dụ trong khoảng 7 ngày mình đi ra đường không, đúng không? Hàng nửa tháng mình đi ngoài đường không, thì nó gọi là tán loạn. Thì bây giờ mình phải về lại mình tu tập. Nên tôi nói cho quý vị là sau này mình làm Phật sự á, dầu gì đi nữa là đừng có bỏ 2 thời ngồi thiền, bữa tối và bữa sáng, gọi là thu nhiếp. Chứ giờ mình bung ra quá thì nó tán loạn. Rồi bây giờ mình thu nhiếp một thời gian cái mình muốn đi nữa, để chúng thấy là mình mà nghỉ chừng 5-6 ngày mình đi ra ngồi trên xe mình sợ lắm, mình muốn đi nữa đó. Rồi bây giờ nếu mà như thế thì nó bị chôn lấp cái hạnh của mình đi đó. Bị chôn lấp thì mình phải khởi cái tinh tấn lại, làm cho tâm mình phát động lại. Rồi tâm mình phát động rồi, động tịnh đến cái chỗ nó thích hợp rồi đó, dần dần cái mình buông xả từ từ đó, tức là mình không có dính mắc trên cái việc làm nữa đó. Tướng đủ trang nghiêm thân, trang sức tốt trao hình, hổ thẹn là quần áo, thân tâm làm tràng hoa, giàu có bảy của báo, dạy bảo đợi thêm lợi. Tức là tướng đủ á, nói khác hơn là tướng hảo á, trang nghiêm thân. Tướng hảo là tướng á, vừa có phước vừa có đức. Trang sức tốt trao hình, hổ thẹn tức là tàm quý á, là quần áo, thân tâm làm tràng hoa, giàu có bảy của báo. Cái người tu của mình là có bảy của báo. Một là gì nhớ không? Một, tính tài. Gì nữa? Giới tài. Văn tài, văn tức là nghe đó. 4 là xã tài. 5 là vệ tài. 6 là tàm tài. 7 là quý tài. Giàu có bảy của báo. Dạy bảo để làm lợi ích cho ai? Lợi ích cho chúng sanh. Nếu mình không có tính, không có giới, không có văn, không có xã, không có vệ, không có tàm, không có quý á, thì mình không có đủ điều kiện, không có đủ phương tiện để mà dạy chúng sanh. Cho nên á, ngài Tăng Chịu nói nè, ở nhà thì mình xả bỏ tiền của để bố thí, xuất gia thì mình xả bỏ ngũ dục phiền não bố thí. Ngày như ở nhà mình có tiền có của mình bố thí, thì vào đây lấy gì bố thí? Tức là bố thí phiền não, bố thí ngũ dục. Đó là người xuất gia. Như lời nói tu hành, hồi hướng làm lợi lớn, tứ thiền làm tràng tò, từ nơi tịnh mạng sanh, đa văn tăng trí huệ, dùng làm tiếng tự giác, thức ăn pháp cam lồ, nước uống vị giải thoát. Tức là ông Di Ma Cật nói là ông nói là như cái lời nói mình nói như thế nào đó, mình ráng gắn gỗ mình tu. Hạn như bây giờ mình nói là tối nay mình ngồi thiền, mình nói người ta vậy, mình nói là buổi sáng ngồi thiền rất lợi ích, mà mình ngủ không cũng được, đúng không? Mình nói người ta là buổi sáng ngồi thiền rất là tốt, 3 giờ sáng ngồi rất là thanh tịnh, mà mình ngủ không cũng được. Mình nói sao mình phải y như lời đó mình tu đó. Rồi khi mình tu bất cứ được cái việc gì, mình cũng đều hồi hướng, hồi hướng cái quả vị vô thượng bồ đề, hồi hướng cứu độ chúng sanh. Đó là cái lợi ích lớn, nhớ kỹ điều đó. Nên là khi mà ngồi, tôi nói đại chúng rồi, ráng cố gắng là khi mình ngồi ở thấp cũng như thế, hoặc ở thiền đường cũng như thế, khi mình ngồi thiền mình ráng cố gắng mình nán lại để làm gì? Hồi hướng công đức lành này cho chúng sanh, phải không? Nghiện đem công đức này đó. Đó, tứ thiền là gì? Sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, làm cái sàng tò đó. Từ nơi đâu? Từ nơi tịnh mạng sanh, đa quan sanh trí huệ, dùng làm tiếng tự giác, thức ăn pháp cam lồ. Đó, thức ăn của mình là nghe pháp, học pháp, tu về pháp, làm cái nước cam lồ. Đó. Nước uống là gì? Tức là vị giải thoát. Đó. Tắm gọi dùng tịnh tâm hương so là giới phẩm, à, tức là giới của mình á, là dùng hương so bên ngoài. Đó. Dẹp bỏ giặc phiền não, dũng kiện chẳng ai hơn, hàng phục bốn thứ ma, cờ thắng dựng đạo tràng, ti biết không khởi diệt, vì vậy chúng có sanh, khắp hiện vào các cõi, như mặt trời đều thấy, cúng dường khắp mười phương, vô lượng ức Như Lai, chư Phật hòa thân mình, không có tưởng phân biệt. Ti biết cõi chư Phật cùng chúng sanh đều không, mà thường tu tịnh độ, để giáo hóa quần sanh. Ti biết cõi chư Phật và cõi chúng sanh không có thật. Đó. Nếu biết trần gian là quyển mộng thì niết bàn có lẽ cũng chim bao cái hình bỏ luôn được. À, ở đây nói là ti biết cõi chư Phật cùng chúng sanh đều không. Nhưng mà sao? Mà thường tu tịnh độ để giáo hóa quần sanh. Loài chúng sanh các cõi hình tiếng và quay nghi sức vô ý Bồ Tát đồng thời hay hiện khắp. Rõ biết các việc ma mà hiện theo hạnh kia, khéo dùng trí phương tiện, tùy ý điều hay hiện, hoặc hiện già bệnh chết, thành tựu cho chúng sinh, rõ biết như quyển hóa. À, tức là, ở đây nói là tùy ý hiện cái pháp gì, hoặc là già, hoặc là bệnh, hoặc là chết. À, cũng như là tỳ kheo ni khơ mê đó, à, bà là phu nhân của Tần Bà Sa La, bà rất là đẹp nên bà ít khi đi nghe pháp, vì Đức Phật hay vỡ về cái sắc đẹp á, nên một hôm vua Tần Bà Sa La năn nỉ quá, cái bà cũng nể ông vua Tần Bà Sa La quá, ông đi, bà đi, khi bà đi đến đó thì mình bà thấy thôi. Bà thấy có một cái cô tiên nữ rất là đẹp, cầm cái quạt hầu Đức Phật, đó là do cái thần lực của Đức Phật quá hiện ra. Rồi hồi sau cái người thiếu nữ đó già rồi bệnh cái ngã ra chết. Khi mà ngã ra chết rồi thì da thịt nó bầm, nó tím xanh lên hết, ngay trong giờ phút đó bà quán cái chứng A-la-hán luôn, đó. Trong giờ phút đó thôi. Khi bà chứng A-la-hán rồi, Phật mới nói ông vua Tần Bà Sa La là hậu của đại vương chứng A-la-hán rồi. Nếu mà trong một ngày một đêm mà sáng mai nay mà không đi xuất gia thì phải nhập niết bàn từ 1 đến 7 ngày. Đó. Còn mà đi xuất gia thì không có nhập niết bàn. Thì cuối cùng suy nghĩ ông cho bà xuất gia. Đó. Bà là gì? Trí huệ đệ nhất hàng thánh chúng ni. Đó. Đó. Hoặc là hiện già bệnh chết, thành tựu cho chúng sanh, thông đạt không chướng ngại, hoặc hiện kiếp quả thiêu, trời đất đều cháy rực. Những người có tưởng thường soi khiến biết vô thường, vô số ức chúng sanh đều đến thỉnh Bồ Tát, đồng thời đến nhà kia dạy khiến hướng Phật đạo. À, tức có nghĩa đừng nói đâu xa hết, là những cái cảnh mà chết chóc, những cảnh vô thường này kia là đều là các vị Bồ Tát biến hiện để cho mình sợ hãi, gắn gỗ cái mình tu tập. Hoặc là nói khác hơn là tự nhiên trong thân mình nó có bệnh gì đó, quán cái mình sợ quá, cái mình nhiếp tâm, cái mình tu. À, đều là do năng lực của các vị Bồ Tát. Đó. Kinh sách cấm chú thực, các nghề nghiệp khéo léo đều hiện làm việc này lợi ích cho quần sanh. Tức là những cái chú thực, những cái tất cả những cái gì mà các ngoại đạo là những vị Bồ Tát biết hết, mục đích là làm lợi ích chúng sanh thôi, chứ không phải là dùng cái đó mà làm việc này việc kia. Đó. Hẹn như đại chúng thấy là trong cái ngũ phương minh vậy, phải không? Cái thứ ba là y phương minh, tức là trị bệnh á, mà các vị Bồ Tát là đều học qua hết. Đó. Rồi công sở minh, công nghệ nè, kỹ thuật nè, toán pháp nè, lực số nè, bốc phệ nè, thông suốt hết. À, mục đích để mà dìu dắt chúng sanh đó. Chúng học một đoạn nữa hết cho nó hết cái phần này luôn. Các đạo pháp thế gian thảy trong đó xuất gia nhân đây giải mê người mà không rơi tà kiến, hoặc làm nhật nghiệt thiên phạm vương chủ thế giới, hoặc khi làm đất nước, hoặc lại làm gió lửa, trong kiếp có tập dịch, hiện làm các cây thuốc, nếu người nào dùng đến bệnh trừ các độc tiêu. À, nói tóm lại là các vị Bồ Tát lại đều thị hiện tất cả những cây thuốc, những cái gì mà làm lợi ích chúng sanh đều thị hiện hết. À, cho nên trong kinh Bát Diện kể lại câu chuyện này, tức là sắp đến cái thời mà tận thế, đao binh khởi, đời sống con người còn có 10 tuổi thì lúc này có một vị Bồ Tát tên là Bà Tu Mật, từ cung trời Đao Lợi xuống, thị hiện xuống, đầu thai trong dòng tộc vua, lớn lên được làm vua, có lời giáo hóa với mọi người: tổ tiên chúng ta mạng sống rất là lâu dài, sao giận dữ oán thù, tâm bất thiện, cho nên tuổi nó càng ngày càng ngắn. Vậy các ngươi muốn được trường thọ thì phải tạo các việc lành, mọi người đều quân mệnh, ác tâm dần dần giảm đi, từ đây về sau tuổi thọ tăng dần đến 84.000 tuổi, thì lúc đó Phật Di Lặc nó ra đời. À, cho nên bây giờ mình nghe chỗ này chỗ kia Phật Di Lặc là chưa đâu, cái tuổi thọ mình bây giờ mới giỏi lắm, 100 tuổi là hết rồi, phải không? Khi chừng nào mà tuổi thọ của người đến 84.000 tuổi thì Đức Phật mới ra đời, Phật Di Lặc mới ra đời đó. Thì như vậy tóm lại là ông Di Ma Cật nói là Bồ Tát thị hiện trong chốn ngũ dục, rồi hiện ra tu thiền, khiến cho tâm chúng sanh không có loạn động, hoặc là quá nguyện qua sang sanh trong lửa đỏ, vân vân. Cho nên cái phần này là ông Di Ma Cật nói rất là kỹ, hoặc là như có chiến trận lớn ở trong lực bình đẳng, Bồ Tát hiện quy thế hàng phục để yên hòa, giống như mà thiền sư Đặng Ân Phong hai bên đang đánh với nhau á, thiền sư Đặng Phong ngày lấy chích trưởng cái ngày liền trên hư không, cái ngày bay lên, cái hai bên á thấy vậy giảng hòa. Trong tất cả cõi nước, chỗ nào có địa ngục, đi ngay đến nơi ấy cứu vớt người khổ não. Trong tất cả quốc độ, súc sanh ăn lẫn nhau, đều hiện sanh nơi đó làm cho được lợi ích. Thị hiện trong ngũ dục lại cũng hiện tu thiền, khiến tâm ma loạn động, chẳng thể thừa dịp hại. Qua sang sanh trong lửa thật đáng gọi hiếm có, tại dục mà tu thiền hiếm có cũng như thế. Tức là thị hiện trong cái cõi dục này, tu tập con đường thiền định rất là khó, mà tu được giống như qua sang trong biển lửa. Hoặc hiện làm dâm nữ dẫn dắt kẻ háo sắc, trước lấy dục dụ người, sau khiến vào chí Phật, hoặc làm chủ ấp làng, hoặc làm thầy khách buôn, quốc sư và đại thần, để lợi ích chúng sanh, vân vân. Tức là cái phẩm gì? Qua đây chúng ta thấy được là cái phẩm Phật đạo, tức là từ phàm phu. Từ phàm phu là từ khi mình nghe, mình hiểu Phật pháp, cái mình giác ngộ, mình phát tâm, mình xuất gia. Khi mình phát tâm xuất gia rồi thì cái điều kiện tuyên quyết nhất là mình phải trưởng dưỡng đạo tâm của mình, gom tất cả muôn điều thiện để chế tác ra cái nguồn năng lượng, hành Bồ Tát đạo, đi vào các cõi thì mới thành tựu Phật đạo, chứ không phải tự nhiên cái quả vị Phật sớm chiều. Nên mình mới hay được rằng là ba tăng kỳ kiếp có lý do, đành rằng là tức tâm là Phật, là Phật nhân thôi. Còn Phật quả là mình phải trải qua giống như này nè, trải qua tất cả các cõi, từ địa ngục, từ ngạ quỷ, từ súc sanh, từ Atula, từ cõi trời, từ cõi người, tất cả nơi nào cần đều hiện ở trong cảnh giới đó. Muốn được như thế là cái ban đầu nhất là cái hàng phàm phu, tu tập làm là phải trưởng dưỡng đạo tâm của mình, để mà đầy đủ muôn điều thiện công đức viên mãn thì mình mới chế tác ra được cái nguồn năng lượng giúp người ta chứ. Không có chế tác được nguồn năng lượng sao giúp. Đó, cho nên gọi là phẩm Phật đạo. Đó. Rồi bây giờ kỳ tới chúng ta học qua cái phần phẩm gọi là bất nhị pháp môn. Phẩm này cũng rất là quan trọng. Nhưng mà hôm nay là cái bữa cuối trong cái kỳ học một năm. Bởi vì thứ bảy là cái buổi tạ pháp của toàn chúng. Thì bây giờ mình đến đây là mình tạm ngưng cái kinh Di Ma Cập. Để đến qua tháng Giêng, đó, qua tháng Giêng là mình tiếp tục mình học nữa. Đó, hôm nay chúng tôi thông báo cho đại chúng biết là mình nghỉ từ đây cho đến ra Giêng. Rồi tiếp tục mình học một cái bộ kinh Di Ma Cập. À, Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Quý vị hồi hướng.
Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận thể nghiện đoạn pháp môn vô lượng thể nghiện học Phật đạo vô thượng thể nghiện thành.